Tình đầu vừa tan theo khói sương, làng cọc ký thang trong tháng năm sầu thương. Mùi thiền đành quen câu muối dưa, mong lãng quên khổ đau ngày xưa.
Trong lịch sử cải lương gần 100 năm nay, người Mộ Điều đã biết đến nhiều giọng ca nữ, Mùi Mẫn, Điêu Luyện. Thế nhưng nếu phải xếp hạng, thì đứng hàng số 1 phải là nữ nghệ sĩ Út Bạch Lan, một giọng ca đã thành danh hơn 60 năm, một giọng ca điêu luyện và như tiếng nức nở tự đáy lòng, một giọng ca được mệnh danh là Nữ Vương Sầu Nữ. Út Bạch Lan tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935 tại Long An. Khi mới lên 10 tuổi, bé Hai đã phải theo mẹ rời quê hương lên Sài Gòn, sống cái cảnh tha phương cầu thực. Số phận đưa đẩy cho những người khốn khổ gặp nhau để đùm bọc lẫn nhau. Số là trong cuộc sống lang thang ở đất Sài Thành, mẹ bé Hai đã kết nghĩa chị em với một người phụ nữ cùng cảnh ngộ. Người phụ nữ này có một đứa con trai lớn hơn bé Hai vài tuổi. Cậu con trai đờn guitar phím lõm rất giỏi, và cũng chẳng ai khác mà chính là danh cầm Văn Vĩ sau này. Bốn con người, hai già hai trẻ, chia sẻ cái cuộc sống ngủ thất thịt giữa đất Sài Gòn đô hội. Văn Vĩ đã dạy cho bé Hai ca cổ nhạc, và giữa giọng ca bé Hai và tiếng đờn của Văn Vĩ có một sự tương đồng đặc biệt. Nếu tiếng đờn của Văn Vĩ thuộc loại nỉ non, mùi mẫn và điêu luyện nhất trong làng cổ nhạc, thì giọng ca bé Hai cũng thuộc hàng số 1 trong độ mùi mẫn, nỉ non và điêu luyện. Hai anh em đã bắt chước những người hát dạo để đi hát dạo ở các chợ sầm uất ở Sài Gòn để kiếm tiền nuôi mẹ. Một ngày kia, vào cuối những năm 1940, giọng ca Út Bạch Lan và tiếng đờn của Văn Vĩ đã được nghệ sĩ thành công, khi ấy là trưởng ban cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á, phát hiện và mời về đài thu thanh. Khi ấy, giọng ca nhí đang ăn khách trên Đài Phát thanh Sài Gòn là Bạch Huệ, nên nghệ sĩ thành công mới tính đối lại mà đặt cho bé Hai cái nghệ danh là Bạch Lan. Nhưng do bé Hai thường được mẹ gọi là Út, nên mới xin giữ lại chữ Út. Từ đó, làng sân khấu cải lương bắt đầu có cái tên Út Bạch Lan. Từ sau khi được phát hiện, Út Bạch Lan đi ca cho Đài Phát thanh và cho quán Quả Mi của nữ danh ca Cô Năm Cần Thơ. Đến đầu những năm 1950, Út Bạch Lan mới chính thức đi theo đoàn hát Kiên Nghiệp và bắt đầu cuộc đời gạo chợ nước sông. Người đóng cặp ăn khách nhất hồi thời trẻ của Út Bạch Lan là nam nghệ sĩ Thành Được. Cả hai đều vừa có sắc vừa có giọng ca. Đôi đào kép chánh này từng một thời làm mưa làm gió trong làng sân khấu cải lương. Đến đầu năm 1962, hai người thành lập đoàn hát riêng mang tên là Thành Được Út Bạch Lan. Và ngay cả sau này, khi về đầu quân cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga, thì cặp đào kép chánh Thành Được Út Bạch Lan vẫn luôn ăn khách. Hai người đã để lại nhiều vai tuồng ấn tượng. Tuy nhiên, nhắc đến Thành Được và Út Bạch Lan, thì người Mộ Điệu trước tiên nhớ đến vở tuồng Tình Cảm Xã Hội Nửa Đời Hương Phấn của liên danh soạn giả Hà Triều Hoa Phượng. Khi trình diễn vở tuồng này vào giữa những năm 1960, tên tuổi Út Bạch Lan mới thật sự trở nên lừng lẫy. Và cái vai Hương trong Nửa Đời Hương Phấn của Út Bạch Lan đã tạo một cái bóng quá lớn cho thế hệ sau. Màn ca diễn mùi mẫn nhất của Út Bạch Lan trong tuồng Nửa Đời Hương Phấn là màn chót. Cảnh mẹ, em gái và chồng của em gái, tức là người yêu cũ của Hương, cùng gặp Hương tại cổng chùa. Mọi chuyện được phơi bày, Hương quyết lòng theo tiếng mõ chuông. Út Bạch Lan đã để đời khi ca ba câu vọng cổ từ biệt mẹ và dặn dò vợ chồng em gái quên đi chuyện cũ mà sống cho hạnh phúc. Lúc này, Hương phải ra sức dằn nén đau khổ trước mặt mẹ và em gái để cho mọi người an tâm về mình. Thế nhưng trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn, nỗi đau cuộc đời vẫn đang dằn xé. Út Bạch Lan đã xử lý giọng ca một cách tinh vi khi mà trong từng lời nói lời ca, người nghe cảm nhận được những tiếng nức nở tự đáy lòng. Và sau đây chúng ta cùng nghe một đoạn trong ba câu vọng cổ để đời này.
Mới mơ tóc dài đắm được, con đã từng ve vuốt ấp hiu, rồi nơi phòng hoa trong một buổi chiều, người ta đã cắt đi của con phân nửa. trong một đêm con vừa đau vừa tủi. Con lại cất mơ tóc sau cùng, con đau lòng ngực liềm. Khi tỉnh dậy rờ lên đầu thì tóc đâu không còn nữa. Con hoảng hốt la lên, trời ơi ai đã cắt tóc của tôi? Má ơi chừng nhớ ra thì chính tay con đã cắt tóc của con rồi. Mơ tóc mi mà hơn 20 năm trời, ngày đêm con xăm xoay ngâm nghĩa tha thiết từng tiêu. Nay nhìn mớ tóc kia rời khỏi mây đầu, lòng con đòi đoạn từng cơn. Má ơi đoạn lìa mớ tóc ngày xuân thì chẳng cắt ngày nào, ngày con cắt bỏ quãng ngày đời, ngày má phân mài xanh.
Đến hiện tại dù đã có nhiều ngôi sao cải lương diễn lại vai Hương, nhưng chưa có ai có thể hiện được trình độ bi thiết như vậy. Một vai để đời nữa trong nhiều vai để đời của Út Bạch Lan là vai cô giáo Lê Thị Lan trong vở Tuyệt Tình Ca, tức là Ông Cò Quận 9, cũng có liên danh soạn giả Hà Triều Hoa Phượng, đóng cặp cùng đệ nhất danh ca Út Trà Ôn. Màn hay nhất là đoạn hội ngộ giữa ông Cò và cô giáo Lê Thị Lan sau 20 năm xa cách. Chỉ với 3 câu giọng cổ, 4 năm 6, Út Trà Ôn và Út Bạch Lan đã để đời hai vai diễn. Hai người ca điêu luyện, trữ tình, làm quặn thắt con tim người mộ điệu. Út Trà Ôn là bậc tiền bối của Út Bạch Lan. Khi Út Bạch Lan bước chân vào nghề thì cái tên đệ nhất danh ca của Út Trà Ôn đã lừng danh. Nhưng có lẽ tổ nghiệp cố tình sắp đặt cho đôi nghệ sĩ có nghệ danh bắt đầu bằng chữ Út, nên mới tạo ra cặp liên danh Út Trà Ôn, Út Bạch Lan cho sân khấu cải lương. Và đến hiện tại, đối với người mộ điệu cải lương, hãy nhắc đến Út Trà Ôn là phải nhắc đến Út Bạch Lan và ngược lại. Có thể nói đây là hai nghệ sĩ tương xứng về cách diễn và tương xứng về sự điêu luyện mùi mẫn trong giọng ca. Ngoài hai vai kể trên, Út Bạch Lan còn để đời với vai Sơn Nữ Phà Ca và rất nhiều vai khác. Đặc biệt là vai Sơn Nữ Phà Ca thì vai diễn này cũng đã gắn liền với tên tuổi Út Bạch Lan tính đến hiện tại. Nhìn lại sự nghiệp ca diễn của Út Bạch Lan, ta thấy Út Bạch Lan chuyên trị các giai đào thương có số phận đau khổ. Thế nhưng hai chữ sầu nữ có một phần lớn xuất phát từ giọng ca đặc biệt của Út Bạch Lan. Nổi danh cùng thời với Út Bạch Lan là nữ danh ca Thanh Hương. Đây là hai giọng ca nữ oanh liệt của những năm 1960 và vẫn còn ngự trị đến hiện tại. Mỗi người có một nét riêng. Giọng của Thanh Hương là giọng đồng pha thổ, nhưng thổ nhiều hơn đồng nên ca hơi trầm. Giọng Út Bạch Lan cũng là đồng pha thổ, nhưng thổ ít hơn đồng nên ca trong trẻo hơn, lãnh lót hơn. Thanh Hương thì ca thuần túy, mộc mạc, chân phương và mạnh mẽ. Còn Út Bạch Lan thì ca có chút hoa lá cành, giọng ca mềm hơn, lả lướt hơn, nữ tính hơn. Hai giọng ca, một nhu một cương, đã chinh phục không biết bao nhiêu con tim người mộ điệu. Tuy nhiên giữa hai người lại có một điểm chung, đó là có bộ nhịp thượng thừa, cách sắp chữ của hai người vô cùng tinh diệu. Bàn riêng về giọng ca Út Bạch Lan, đây là một giọng ca chưa có người thay thế tính đến hiện tại. Út Bạch Lan có cách nhấn dấu sắc lửng rất hay, vút lên cao rồi nhẹ nhàng rơi xuống như chiếc lá mùa thu trong cơn gió nhẹ. Bộ nhịp của Út Bạch Lan thì khỏi chê, cách hành văn sắp chữ rất điêu luyện. Út Bạch Lan ca luyến lái một cách thần tình, luyến lái đúng nơi đúng chỗ và vừa đủ, không bị thô, luyến lái theo kiểu đứt dây đờn. Cách điều hơi của Út Bạch Lan cũng đáng nể. Nghe Út Bạch Lan ca, người nghe không thấy cô phải ráng hơi, cô ca như nói, ca rất tự nhiên. Tuy nhiên, hai nét đặc trưng lớn nhất trong giọng ca của Út Bạch Lan là cách xuống xề và độ sầu trong tiếng ca. Út Bạch Lan xuống xề ở câu 5 và câu 6 rất thấp, rất trầm. Cô phát huy hết chất đồng trong giọng ca của mình và cô đã tạo ra được cách xuống xề hay đến mức mà người nghe chữ xuống xề của cô như hòa tan trong tiếng đờn. Nghe là biết ngay đó là cách xuống xề thần sầu của Út Bạch Lan. Đến hiện tại trong làng cải lương, đây vẫn là cách xuống xề độc nhất vô nhị. Bàn về độ sầu thì chất giọng của Út Bạch Lan có một độ sầu không thể tưởng. Út Bạch Lan ca nghe giống như tiếng đờn guitar phím lõm của Danh Cầm, Văn Vĩ, nỉ non như tiếng lòng thổn thức, mang đến một cảm giác man mác chơi vơi. Giọng ca đó không quá sức mướt ồn ào mà nó rỉ rả rồi dần len lỏi vào mọi ngóc ngách của tâm hồn, làm quặn thắt con tim người mộ điệu. Từ đó, giọng ca Út Bạch Lan có độ thẩm thấu rất cao. Đến hiện tại, chưa thấy có giọng ca nữ nào trong làng sân khấu cải lương có độ sầu đến như vậy. Trong vô số các bài ca vọng cổ do Út Bạch Lan thể hiện thành công, có thể kể đến một số bài tiêu biểu như Lan và Điệp, Liễu Rủ Hoa Sầu, Xuân Đất Khách, Tiếng Ve Sầu, Đào Tam Xuân, Hoa Lan Trắng, Mẹ Dạy Con, Nước Mắt Nàng Dâu, Đèn Khuya, Trái Tim Cò Trắng, vân vân. Trong đó, nổi tiếng nhất có lẽ là bài Lan và Điệp. Bài ca này đã gắn liền với tên tuổi Út Bạch Lan, và đến hiện tại có nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện nhưng chưa ai qua được Út Bạch Lan. Tuy nhiên, để thưởng thức sự điêu luyện và cái chất sầu nữ trong giọng ca Út Bạch Lan thì không thể nào bỏ qua hai bài Tiếng Ve Sầu và Đào Tam Xuân. Chúng ta cùng thưởng thức câu số 2 của bài vọng cổ Đào Tam Xuân của Sơn Gia Vĩnh Châu.
Nhược bằng Dương huynh bảo rằng vì tuy tử thầm đa thì ai cầm tay phải chiếu đêm như nam mỹ dương đã cảm quyết biểu đầu. Trời ơi, quán chưa trả quán còn nghĩa phu thế thì sầu lại thêm sầu. Nơi quan ngại khi nghe tin báo từ tiếp rủng rời không nắm chắc đường gương. Hàng tố mai làm gì đã mê hoặc hoàng huynh, vì Đào Tam Xuân này xin được gặp nàng để dẫn tôi. Nếu hoàng huynh chớ che hay từ chối thì việc giết chăm là lỗi tại hoàng huynh.
Chúng ta thấy khi dứt câu 2, Út Bạch Lan đã hành văn liên tục và xuống dấu quyền ngay nhịp tư, nghe rất đã tai. Cách sắp nhịp này nói thì dễ, chứ chưa thấy ai ca theo kiểu đó được tự nhiên và hay như Út Bạch Lan. Còn trong bài Tiếng Ve Sầu, khi dứt vọng cổ câu 4, Út Bạch Lan ca chồng chữ ở 5 chữ cuối một cách rất hay, rất ngọt và rất điêu luyện, thể hiện trình độ ca diễn thượng thừa của Út Bạch Lan. Chúng ta cùng thưởng thức bài Tiếng Ve Sầu.
Ngước mắt nhìn lên đếm từng cánh phượng mà tưởng tượng người yêu đang hạnh phúc bên chồng. Hè đã sang đây mà người tôi vẫn lạnh lùng. Từng tiếng ve sầu lễ thế rên rỉ không ngớt điệu buồn tấu nhạc tương tư. Ta lắng gục đầu ngồi đếm suy tư, nghe nhung nhớ len lén về tâm sự. Làm kẻ cô đơn còn ai đâu nữa, chỉ còn trơ trơ phượng vì đêm sầu.
Thưa quý vị, còn bài Hoa Lan Trắng, đây là một bài hát đặc biệt với Út Bạch Lan. Đầu những năm 60, soạn giả Viễn Châu đã viết bài này theo kiểu Donny đóng giày, kể về chính cuộc đời ba chìm bảy nổi về tình duyên của Út Bạch Lan. Út Bạch Lan ca rất hay Hoa Lan Trắng. Trong những năm gần đây, khi ở cái tuổi bát tuần, Út Bạch Lan vẫn ru hồn khán giả bằng bài Hoa Lan Trắng. Một điều đáng quý nữa là, dù đã là bậc thầy trong ca diễn, nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu ca mấy câu vọng cổ mà là những bài vọng cổ ruột thì người xem vẫn thấy Út Bạch Lan ca rất tập trung, rất nghiêm túc, chứ không bao giờ uốn éo hay chạy nhảy quá đà như một số nghệ sĩ thành danh khác. Đây là một điều đáng quý ở một nghệ sĩ cải lương lão làng, thể hiện sự tôn trọng nghề và tôn trọng khán giả của người nghệ sĩ. Thưa quý vị, hơn 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Út Bạch Lan bước chân vào nghề, cái vương hiệu sầu nữ vẫn thuộc về cô. Nếu như Thanh Hương được mệnh danh là đệ nhất danh ca, thì Út Bạch Lan vẫn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng vọng cổ. Cái bóng của sơn nữ phà ca, nửa đời hương phấn, cô giáo Lan, Lan và Điệp của Út Bạch Lan hiện vẫn còn rất lớn. Ở cái tuổi 80, Út Bạch Lan vẫn còn tham gia ca hát. Giọng ca của cô vẫn nỉ non, vẫn là tiếng ca nức nở tự đáy lòng, có thể làm tan chảy bất kỳ con tim sắt đá nào. Giọng ca Út Bạch Lan là một chuẩn mực, một đỉnh cao chưa có người thay thế. Tên tuổi Út Bạch Lan gắn với nhiều mỹ danh nhất trong số các nữ nghệ sĩ cải lương. Vương nữ Sương Chiều, nữ hoàng vọng cổ, nữ vương sầu nữ liêu trai, đệ nhất đào thương. Đó là phần thưởng lớn nhất và quý giá nhất mà tổ nghiệp và khán giả dành cho một người nghệ sĩ. Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng ta cùng đến với giọng ca Út Bạch Lan trong bài vọng cổ Lan và Điệp của soạn giả Viễn Châu, một trong những bài vọng cổ chính đã góp phần làm lừng danh sầu nữ Út Bạch Lan.
Điệp ơi, Lan xa Điệp để âm thầm đau khổ. Điệp hiểu dùm cảnh ngộ của Lan không, muôn đắng cay biết tâm sự não nùng, ai giữ được tim lòng không rạng giờ. Điệp ơi, Lan cắt đứt dây chuông để rẽ chia đảo đời đôi ngã, nhìn theo bóng anh đi mà lá cha lệ tuôn dòng. Lệ sầu thương má phấn phai hồng, tay rung rung nhặt mấy đài hoa rụng cánh hoa tàn bởi trận cuồng phong. Điệp còn nhớ đến Lan không, thiền môn thâm viên bàn lòng mà chi. Từ ngày lỡ mối tình si, thân em gửi cửa từ bi trọn đời.
Chùa nhẹ điểm gian gian như đưa tiễn một linh